Tiên Nghịch, chương 803, Vãi Đậu Thành Binh, gocchuyenaudio.com, thật là thần hồn nát thần tính, trông gà lại hóa quốc. Không có tiên nguyên chân chính mà cũng dám tự xưng là nghĩ ra tiên thuật. Thanh Thủy trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, đối mặt với vô số lông chim hóa thành luồng khí trong vòng ngàn dặm xung quanh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, bước lên một bước cả người hắn liền trực tiếp xuyên qua, đi tới phía trước Vương Lâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời đang có 7 đạo thiên kiếp 7 màu điên cuồng hạ xuống. Lúc này đạo thiên kiếp thứ nhất ánh sáng màu đỏ lóe lên mang theo tiếng nổ ầm ầm rất lớn mạnh mẽ giáng xuống. Chỉ có điều tại khoảnh khắc mà đạo thiên kiếp màu đỏ giáng xuống, hồng quang trong mắt Thanh Thủy bỗng lóe lên, tràn ra luồng ánh sáng đỏ rực phảng phất như một cái miệng rộng đầy máu, nuốt một cái, không ngờ đem xích lôi thiên kiếp đánh xuống với khí thế của vạn quân kia một ngụm nuốt vào. Ánh sáng màu đỏ trong mắt lại bùng lên, thân thể bay về phía trước nhằm thẳng đến đạo thiên kiếp thứ hai, lôi kiếp màu cam. Tương tự như vậy, Thanh Thủy không ngần ngại lại nuốt một cái, lập tức thiên kiếp màu cam kia tiêu tan, hồng quang trong mắt Thanh Thủy càng đậm tiếp tục cắn nuốt 7 đạo thiên kiếp 7 màu từng đạo một gần như không dừng chút nào. Vào khoảnh khắc này đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, không ngờ toàn bộ thiên kiếp đều bị ánh mắt hóa thành thực thể của Thanh Thủy nuốt sạch. Từng luồng hồ quang từ trong thân thể Thanh Thủy tràn ra ngoài. Thân thể hắn càng thêm phần lạnh giá, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra, nhất là mắt trái lại tàn mát ra ánh sáng màu đỏ khó có thể tưởng tượng được. Cái loại màu đỏ này có màu gần như màu máu, cực kỳ ghê sợ, làm cho người ta khi nhìn thấy lập tức tâm thần sẽ chấn động một cách kịch liệt. Thiên kiếp không tồi, có thể làm cho cực cảnh của ta khôi phục một chút. Thanh Thủy xoay người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt mặc dù lạnh như băng nhưng đã có một tia bất đồng. Hồ Phong Hoán Vũ, Vãi Đậu Thành Binh, đây là tam thức thần thông của sư tôn thần thông trước đây. Hiện tại, ngươi có thể xem cho rõ. Thanh Thủy nâng tay phải lên, bắt ấn quyết chỉ ra phía trước, trong mắt lộ ra một tia hồi ức. Hồ Phong thuật chỉ cần trong khoảng thời gian 3 canh giờ ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Thần thông Hoán Vũ cũng chỉ cần là hơn 1 tháng. Nhưng Vãi Đậu Thành Binh này, ta cũng cảm ngộ ước chừng 100 năm, lúc này mới luyện hóa ra được. Thanh Thủy thở dài, tay phải đánh ra một chỉ ấn cũng là rất tùy ý vung lên về phía trước. Khi hắn phất tay lên phảng phất như có một luồng ánh sáng vô thanh vô tức xuất hiện phía trước hắn, khiến cho vô số luồng khí trong chu vi ngàn dặm do thần thông của huyết thần tử hóa thành lập tức ngừng lại. Vào lúc hai mắt Vương Lâm nhìn thẳng, chỉ thấy những điểm sáng kia này phiêu tán, trong đó có một điểm sáng đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt hóa thành một lão già. Khoảnh khắc lão già này xuất hiện, một luồng tử khí nồng đậm ở trên người hắn tỏa ra tràn ngập không gian. Ngoài ra, còn có nguyên lực vô biên tản ra, khiến cho lão già này có vẻ tràn đầy cảm giác quỷ dị. Thượng cổ tu sĩ mạnh mộc người ta giết chết trong tiên giới trước đây. Lúc này lại có một điểm sáng lóe lên, biến mất trong không trung hóa thành một thiếu niên này mặt mày đẹp đẽ cũng phát ra tử khí tuy. gocchuyenaudio.com, nhiên ở trên người hắn lại còn lộ ra một luồng sát khí nồng đậm. Khang Nhiễm, thượng cổ tu sĩ. Trước đây ta giết chết người này vũ tiên giới. Lữ Kiệt, thượng cổ tu sĩ. Trước đây ta giết chết người này ở vũ tiên giới. Theo thanh âm của Thanh Thủy, cứ một điểm sáng tiêu tan lại hóa thành một nhân ảnh. Mỗi một cái đều có tử khí lượn lờ, nhưng trên người bọn họ sở hữu một luồng khí tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động kịch liệt. Thần Phong, thiên tiên cấp 5, giết người này trong trận chiến đấu vũ tiên giới. Nhu Điệp, thiên tiên cấp 8, giết nàng này trong trận chiến tại phong tiên giới. Thiên Hậu, Tiên Vương cấp 3, giết người này trong trận chiến tại phong tiên giới. Vân Mộng, Tiên Vương cấp 7, giết nàng này trong một trận chiến tranh giành đồ vật. Thần sắc của Thanh Thủy mang theo hồi ức sâu đậm theo từng câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, từ những điểm sáng kia hiện ra một đám hồn phách hư ảo, không chỉ có làm cho Vương Lâm mở to hai mắt mà còn khiến huyết thần tử kinh hãi. Nhất là một đám hồn tiên nhân kia gần như mỗi một cái đều mang theo một luồng sát khí và oán khí hùng mạnh, phảng phất chết không nhắm mắt, phảng phất không cam lòng nhập luân hồi. Ở khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, từ tinh không dường như cũng trở thành luyện ngục. Diêu Hải Thanh, Tiên Vương cấp 9, ta giết người này vào trận chiến vì tiên thuật tàn mạn. Một thân hình giống như huyết thần tử chính là hồn của tiên nhân biến hóa hiện ra, ở trên người hắn tử khí càng đậm. Trong nháy người này xuất hiện, sắc mặt huyết thần tử đại biến. Tiên Quân cấp 1 Lưu Vân, ta giết người này ở trong trận chiến phong tiên quân. Vũ Tiên Giới Tiên Quân cấp 3 Tào Đức, ta giết người này trong trận chiến ở lôi tiên giới. Tiên Quân cấp 5 Trần Hàn, ta giết người này trong trận chiến tiêu diệt bọn phản loạn. Phong Tiên Giới Tiên Quân cấp 7 Hỏa Hàn Tử, ta giết người này trong một trận chiến trong thông đạo viễn cổ. Vũ Tiên Giới Tiên Quân cấp 9, phân thân thứ nhất của Thanh Xương, ta giết phân thân nàng trong trận lôi vũ tiên chiến. một luồng tinh quang biến mất lại một nhân ảnh xuất hiện. Hư ảnh của những người này cực kỳ chân thật, lại có sát khí và oán khí không thể tưởng tượng bay đầy trời đất. Chỉ trong phút chốc ở phía trước người của Thanh Thủy có vô số tiên hồn tràn ngập. Vương Lâm không một chút nghi ngờ về thân phận của những người này, nhất là nhìn đến huyễn ảnh của Thanh Sương thì chấn động trong nội tâm hắn liền trào dâng như sóng chiều. Cả đời ta sát nghiệt quá nặng, thuật vãi đậu thành binh chính là muốn đem tất cả sát nghiệt trong nội tâm một mạch tế luyện, khiến cho tất cả người bị giết, đem rút hồn bọn họ từ trong cõi luân hồi hư vô ra, khiến cho bọn họ không được nhập vào luân hồi rồi luyện hóa thành bổn mạng. Cứ như thế thần thông vãi đậu thành binh liền có chút thành tựu. Thanh âm Thanh Thủy rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một cỗ sát khí ngập trời, dù là Vương Lâm cũng bị chiến tích cả đời này của Thanh Thủy làm rung động. Theo thanh âm hạ xuống của Thanh Thủy, vô số tiên hồn trước người hắn lập tức bộc phá xuất ra, một luồng khí tức khổng lồ tràn ngập làm điên đảo cả trời đất trong nháy mắt lao ra, nhằm về phía huyết thần tử bay tới. Sắc mặt huyết thần tử không còn chút máu, hắn căn bản là không. Góc truyện audio.com, thể ngờ tiên thuật vãi đậu thành binh của tiên đế Bạch Phàm ghi chép trong điển tịch của gia tộc lại kinh sợ như thế. Đây đâu phải là tiên đế gì, đây rõ ràng là ma tôn. Thân hình của huyết thần tử lùi lại một cách mạnh mẽ, mọi chuyện trước mắt khiến da đầu hắn run lên. Trong điển tịch gia tộc từng có bản ghi chép lại một đoạn có liên quan một trong các tổ tiên Diêu Hải Thanh khi còn sống, tuy rằng không ghi chép tỉ mỉ, nhưng căn bản không có nói đến rằng người này chết ở trong tay Thanh Thủy. Thảo Mộc Chi Công, trong khi lùi về phía sau, hai mắt huyết thần tử đỏ hồng lên, tại mi tâm yêu quang lóe lên mạnh mẽ, hét lớn. Lập tức vô số bốn phía lông chim biến thành binh khí toàn bộ lao ra nhằm thẳng đến đám hồn phách của tiên nhân kia lao tới. Trong nháy mắt trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi nơi đều có tiếng động ầm ầm không ngừng, hình thành một luồng gió lốc không thể tưởng tượng mạnh mẽ cuốn đi. Loại trình độ chiến đấu này lan đến toàn bộ nam vực của La Thiên Tinh vực, cả tinh không sụp đổ, lâm vào một loại cảnh giới không thể khống chế. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn trong không gian cũng không ngừng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ nam vực La Thiên. Nếu cứ tiếp tục như thế này với thời gian quá dài thì hạo kiếp tất nhiên xuất hiện, và lại không thể thay đổi. Diêu Vân sớm đã không ngừng lùi về phía sau, yêu quang toàn thân hắn lóe ra ở phía sau người huyết thần tử không ngừng chống cự. Đương nhiên với tu vi này của hắn cũng căn bản không ngăn cản được, sau khi liên tục bị tổn thương, cả người hắn uể oải hết sức, ngay cả yêu vật trong cơ thể cũng gần như phải sụp đổ. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, thần thông của huyết thần tử một mạch tan rã, ngay cả các lông chim biến thành binh khí về căn bản là không còn lực chống cự, toàn bộ vỡ vụn. Thân thể huyết thần tử không ngừng lui về phía sau. Phía trước người hắn, một hồn phách của tiên nhân cũng đã tới bên người, nhoáng lên một cái lập tức tự bạo, hình thành một cỗ lực hùng mạnh tấn công vào người huyết thần tử. Cũng không phải chỉ có một hồn này, ở bốn phía xung quanh huyết thần tử, vô số tiên hồn ngưng tụ, cỗ sát khí mãnh liệt làm cho tâm thần người khác chấn động kịch liệt, khiến cho huyết thần tử, lần đầu tiên trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn đã rất lâu rồi không cảm thụ qua cái loại uy hiếp của tử vong. Nhất là mấy cái hồn phách lúc còn sống là tiên quân hiển nhiên lại càng khiến cho huyết thần tử kiêng kỵ. Các hồn phách của tiên quân, mỗi một cái đều có một khí tức cực kỳ hùng mạnh. Nếu là một huyết thần tử tiêu diệt rất dễ dàng, cho dù là hai cũng có thể, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn đang thương tích lại có Thanh Thủy ở bên cạnh, do vậy cũng không khỏi trở nên chật vật. Cách chương.